Kính chào quý thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Phát thanh Nguồn Sống. Hôm nay chúng tôi mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Lời Hằng Sống. Cầu xin Chúa dùng các chân lý trong Kinh Thánh nuôi dưỡng tâm linh và ban phước lành cho quý vị trong khi lắng nghe và tiếp nhận lời Ngài.
Kính chào quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Lời Hằng Sống. Đây là chương trình giảng giải Kinh Thánh theo từng sách đoạn nhằm mục đích đem lời hằng sống của Đức Chúa Trời được mặc khải trong Kinh Thánh về con Ngài là Chúa Cứu Thế Giê-xu và chương trình cứu rỗi đời đời của Ngài đối với mọi chúng ta, để chúng ta có thể biết Ngài, kính yêu Ngài, thờ phượng Ngài và phục vụ Ngài.
Thính giả thân mến, hôm nay chương trình Lời Hằng Sống tiếp tục loạt bài Ân Sủng Vô Hạn, Đời Sống Trọn Lành. Hôm nay chúng ta đến bài số 272. Đây là loạt bài dựa trên nền tảng Kinh Thánh trong thư Ê-phê-sô. Đề tài của loạt bài nói lên hai khía cạnh rất căn bản của lẽ đạo mầu nhiệm trong thư Ê-phê-sô: sự giàu có vĩ đại, cao vời vô hạn của ân sủng Chúa và đời sống giàu có quyền năng ích lợi của những người được cứu trong ân sủng Chúa. Bài học hôm nay mà chúng ta sẽ lắng nghe là bài Lòng Yêu Thương Chẳng Phai, phần 3, đã được rao giảng cho con dân Chúa trong hội thánh. Xin mời quý vị mở Kinh Thánh trong sách Ê-phê-sô đoạn 6 từ câu 23 đến câu 24 để cùng theo dõi và cùng học lời Chúa. Chúng ta sẽ đọc từ câu 21 đến câu 24. Muốn cho anh em cũng biết những sự thuộc về tôi và việc tôi làm, thì có Tychicơ, anh em rất yêu dấu của chúng ta, và tôi tớ trung thành của Chúa sẽ báo tin mọi sự cho anh em. Tôi đã sai người đi có ý cho anh em biết tình cảnh chúng tôi là thế nào để yên ủi lòng anh em. Nguyện xin anh em được sự bình an, sự yêu thương cùng đức tin ban cho bởi Đức Chúa Trời là Cha và bởi Đức Chúa Giê-xu Christ. Nguyện xin ân điển ở với hết thảy những kẻ lấy lòng yêu thương chẳng phai mà kính mến Đức Chúa Giê-xu Christ chúng ta.
Và khi chúng ta đi qua phần Kinh Thánh thì chúng ta sẽ thấy ba điều chính. Có những cái khía cạnh khác, nhưng mà ba điều chính sẽ nói lên tấm lòng thực sự yêu Chúa chẳng phai ra sao và tình yêu đáp ứng với Chúa như thế nào. Ba điều thứ nhất là bày tỏ tình yêu đó qua sự vâng phục. Vâng phục. Thứ hai, qua liên hệ với người khác. Với người khác. Và thứ ba, phục vụ Chúa. Trong vấn đề phục vụ Chúa, ba khía cạnh đó sẽ nói lên cái tình yêu chẳng phai đối với Chúa ra sao. Không phải về cảm xúc, không phải về lên xuống của mình, nhưng là đo lường trên sự vâng phục, đo lường trên sự yêu mến người khác và sự phục vụ Chúa. Tôi muốn đi qua ba phần này một cách ngắn gọn để chúng ta có thể nối kết được trong đo lường cho chính mình và hiểu công việc ân điển ra sao. Có nhiều điều nhưng mà chúng ta xin đọc trong sách Giăng thì cũng khá đầy đủ cho chúng ta. Xin dở ra trong sách Giăng đoạn số 14. Đoạn số 14, câu số 15. Chúa Giê-xu nói một cách hết sức là rõ ràng như thế này: nếu các ngươi yêu mến ta thì giữ gìn các điều răn ta. Chúa nói rõ lắm: nếu các ngươi yêu mến ta thì giữ gìn điều răn ta. Sự yêu mến đồng nghĩa với lại sự vâng phục. Xuống một vài câu, câu số 23, câu số 24 thì Chúa nói, Đức Giê-xu đáp rằng: nếu ai yêu mến ta thì vâng giữ lời ta, Cha ta sẽ thương yêu người, chúng ta đều đến với người và ở trong người. Còn kẻ nào chẳng yêu mến ta thì không vâng giữ lời ta. Và lời các ngươi nghe đó chẳng phải bởi ta, nhưng bởi Cha là đấng đã sai ta đến. Thì thay vì tôi hỏi là anh chị em hay là chúng ta có yêu mến Chúa hay không, thì tôi hỏi rằng anh chị em có vâng phục lời Chúa hay không? Có điều gì mà anh chị em biết mà đang không làm hay không? Có những điều gì Chúa dạy mà bây giờ đang chống nghịch hay không? Câu trả lời nó có bắt đầu khác không? Hay nó là vẫn như con yêu Chúa hết lòng, Chúng ta còn yêu Chúa hết lòng thì sẽ vâng phục hết lòng. Biết chỗ nào Chúa dạy, vâng phục chỗ đó. Vì sao? Vì ai yêu mến ta thì vâng phục ta. Ai yêu mến ta vâng giữ lời cha ta dạy. Cũng trong đoạn 14 đó, chúng ta đọc xuống câu 30 với câu 31 có một cái khía cạnh hết sức là đặc biệt ở đây. Chúa nói rằng ta sẽ chẳng nói chi với các ngươi nữa vì vua Chúa thế gian này hầu đến, người chẳng có chi hết với ta. Rồi coi đây. Nhưng thế gian phải biết rằng ta yêu mến cha và làm theo điều cha phán dặn. Chúa nói làm sao? Chúa nói tình yêu bất diệt mà Phaolô đang nói đó là cái tình yêu bất diệt giữa Chúa và cha ở trên trời. Chúa nói là ta muốn thế gian biết một điều là ta yêu mến cha. Biết làm sao? Biết rằng ta làm tất cả mọi điều cha ta phán dặn. Tức là cái sự vâng phục Chúa ở đây đó, cái sự vâng phục trọn thành, sự vâng phục trọn vẹn hết thảy đó. Ở đây nó là không có cái gì xoáy động thay đổi được cái sự vâng phục này. Hoàn cảnh mọi chuyện tới, cái sự vâng phục này bảo toàn chắc chắn đời đời đó. Thì Chúa nói rằng ta muốn thế gian hiểu đây là tình yêu của ta đối với cha. Tức là cái tình yêu đây là một tình yêu đời đời bày tỏ ra trong sự vâng phục đời đời. Và Chúa nói rằng ở nơi nguyên tắc đó là nguyên tắc áp dụng cho mỗi chúng ta. Đây là điều mà Chúa Giê-xu làm khi Chúa đi con đường thập tự giá cứu rỗi. Chúa yêu mến cha trong cách vâng phục. Chúng ta xuống đoạn số 15, câu số 9 trở đi. Như cha yêu thương ta thế nào, ta cũng yêu thương các ngươi thế ấy. Hãy cứ ở trong sự yêu thương của ta. Nếu các ngươi vâng giữ các điều răn của ta thì sẽ ở trong sự yêu thương ta, cũng như chính ta đã vâng giữ các điều răn của cha và cứ ở trong sự yêu thương Ngài. Ta nói các ngươi những điều đó hầu cho sự vui mừng của ta ở trong các ngươi và sự vui mừng của các ngươi được trọn vẹn. Chúa nhắc lại hai điều, phải không? Chúa nói là như ta đã ở trong sự yêu thương với cha, ta vâng giữ điều răn của cha ta và ở trong sự yêu thương của Ngài. Làm thế nào để các ngươi ở trong sự yêu thương với ta? Làm thế nào mình hỏi nhau, làm thế nào để mình tiếp tục yêu Chúa mà không bị phai tàn? Làm thế nào để tình yêu của chúng ta với Chúa luôn luôn nóng cháy mà không bị nguội lạnh? Câu trả lời là sao? Hát những bài hát cảm động trong lòng. Nghe CD để một vài điều gì đụng tới. Làm hết mấy điều đó nhưng mà nó không đo lường được. Đo lường là sao? Vâng phục. Anh chị em vâng phục dầu cảm nhận hay không, dầu thấy hay không, dầu hiểu hay không. Vâng phục sẽ đem tới một cái tình yêu đời đời với Chúa. Rõ ràng như vậy. Nhiều câu nữa trong Dân Nhất đoạn 2 câu 5 câu 6, Dân Nhất đoạn 5 câu 3. Nhưng mà có một câu hơi lạ, đó là trong Dân thứ nhì. Dân thứ nhì câu số 6, ông viết câu mà tôi đọc 2-3 lần, cho nên tôi muốn anh chị em coi câu này. Thời gian thứ 2, thì trong câu số 6 thì ông viết như này: vả sự yêu thương là tại làm theo các điều răn của Đức Chúa Trời. Đó là điều răn mà các ngươi đã nghe từ lúc đầu, đặng làm theo. Câu dịch của mình nó hơi thoáng một chiếu. Điều mà chúng ta phải vâng phục là phải yêu thương. Và ông nói là điều phải yêu thương là phải vâng phục. Tức là ông nói hai cái cùng một đó. Yêu thương là vâng phục là yêu thương. Hễ tôi nói yêu thương anh em hiểu là vâng phục. Hễ tôi nói vâng phục anh em hiểu là yêu thương. Ông đang định nghĩa cái cuối cùng của chúng ta theo Chúa, đó là vâng phục. Cho nên khi chúng ta hỏi rằng con yêu Chúa hay không, chẳng phai hay không, đời đời hay không, chắc chắn hay không, chúng ta hỏi con vâng phục Chúa như thế nào. Khía cạnh thứ hai, đó là khía cạnh yêu người khác, yêu thương người khác. Sự đo lường của mình với Chúa, mình dễ đo lường hay là mình hay có khuynh hướng đo lường là con yêu Chúa là giữa con với Chúa. Nhưng mà Chúa dạy thêm, ngoài sự đo lường của sự vâng phục, đo lường trong sự liên hệ với người khác. Trở lại trong sách Dân đoạn 13, câu 34 tới 35, chúng ta quen thuộc với câu này. Nhưng mà đặt để ở trong cái định nghĩa của người tin Chúa và định nghĩa trong sự yêu thương chẳng phai của công việc ân điển thì Chúa nói: ta ban cho các ngươi một điều răn mới, nghĩa là các ngươi phải yêu nhau. Như ta đã yêu các ngươi thế nào thì các ngươi cũng hãy yêu nhau thế ấy. Nếu các ngươi yêu nhau thì ấy là tại điều đó mà thiên hạ sẽ nhận biết các ngươi là môn đồ ta. Nếu các ngươi yêu nhau thì ấy là tại điều đó mà thiên hạ biết rằng ngươi là môn đồ thật, ngươi là người được cứu thật, ngươi là người có kinh nghiệm của ân điển thật. Và tại điều đó biết rằng các ngươi thuộc về ta. Cho nên vấn đề mà chúng ta nói yêu thương nhau, koinonia, sự lo tưởng cho nhau, sự chăm sóc cho nhau, đó là vấn đề không phải chỉ là điều mà khi tôi có giờ tôi làm hay là tôi cảm nhận cơ hội thì tôi làm. Đó là điều định nghĩa của chúng ta. Tức là hiện tại trong đời sống của chúng ta có sự nối kết với những người chung quanh, mà chúng ta sống bằng tình yêu thương của Chúa hay không? Đó là định nghĩa của người tin Chúa là sao? Người thực sự tin Chúa sẽ có lối sống như vậy, sẽ bày tỏ ra trong cách sống như vậy. Nó sẽ từ từ nhỏ nhỏ, nhưng mà sẽ bông trái nó càng lớn lên, nhưng mà không thể nhìn mà không thấy. Tại vì nó định nghĩa mà, không thể nhìn mà không thấy. Cho nên nếu bây giờ mình nhìn ngoài mà không thấy là mình lo cho ai? Cũng thấy mình lo chuyện nào của người khác, hay là không thấy cái vấn đề thương người khác, hay là giải quyết tha thứ hay là này kia. Thì chúng ta cần cẩn trọng, bởi vì người tin Chúa là người yêu người khác. Khi chúng ta nói gây dựng tình yêu thương ở trong hội thánh hay tình yêu thương với nhau, là chúng ta gây dựng chính đức tin của mình và sự lớn mạnh của chính mình, chứ không phải là chỉ lo tưởng cho người khác mà thôi. Ở trong Dân Nhất thì chúng ta cũng thấy rất nhiều câu đó, đặc biệt ở trong đoạn số 4. Chúng ta dễ ra Dân Nhất đoạn số 4, câu số 7 trở đi. Tôi không cần giải thích nhiều, tôi chỉ đọc và anh chị em thấy rõ ràng sự mạnh mẽ của phần kinh thánh này xoáy động chúng ta. Hỡi kẻ rất yêu dấu, chúng ta hãy yêu mến lẫn nhau, vì sự yêu thương đến từ Đức Chúa Trời. Kẻ nào yêu thì sanh từ Đức Chúa Trời và nhìn biết Đức Chúa Trời. Ai chẳng yêu thì không nhận biết Đức Chúa Trời, vì Đức Chúa Trời là sự yêu thương. Chỉ cần nói rất là đơn giản đó. Tình yêu thương của Chúa ở đâu? Sự nối kết với Chúa ở đâu? Định nghĩa của mình ở đâu? Chúa nói rằng hãy yêu mến lẫn nhau. Vì sao? Vì kẻ nào yêu thì sanh ra từ nơi Đức Chúa Trời. Ai chẳng yêu, ai không có kinh nghiệm này hay là không bày tỏ chứng minh này thì là không biết Đức Chúa Trời. Rồi nói về cái tình yêu mà Chúa đã đưa ra, lòng Đức Chúa Trời yêu chúng ta đã bày tỏ ra trong điều này. Đức Chúa Trời đã sai Con một ngày đến thế gian đặng chúng ta nhờ Con được sống. Này sự yêu thương là tại đây, ấy chẳng phải chúng ta đã yêu Đức Chúa Trời, nhưng Ngài đã yêu chúng ta và sai Con Ngài làm của lễ chuộc tội chúng ta. Rồi nói lại, hỡi kẻ rất yêu dấu, nếu Đức Chúa Trời đã yêu chúng ta dường ấy, thì chúng ta cũng phải yêu nhau. Chưa hề có ai thấy Đức Chúa Trời, nếu chúng ta yêu nhau, thì Đức Chúa Trời ở trong chúng ta và sự yêu mến Ngài được trọn vẹn trong chúng ta. Rõ ràng chắc chắn là đời sống của chúng ta phải có cái khía cạnh này, vì đây là cái khía cạnh của sự yêu Chúa. Yêu Chúa là yêu nhau, yêu Chúa là yêu nhau, và trong cái sự yêu nhau đó chứng minh rằng có Đức Chúa Trời ở trong chúng ta. Một điều gần như là thừa để mà nói yêu nhau, nhưng mà thiệt ra đo lường cái kinh nghiệm của chúng ta, đây là một chỗ đo lường rõ ràng lắm. Tại vì mình biết lúc nào mình không sống trong yêu thương với nhau, đúng không? Mình biết lúc nào có những sự gãy đổ mà nó ngấm ngấm lâu dài mà mình không có giải quyết. Hay là mình biết có những chỗ mà sự kêu gọi của lòng yêu thương Chúa không bày tỏ ra với khía cạnh này. Chúng ta ai cũng gặp sự khó khăn khi yêu người khác. Yêu mình thì dễ, nhiều khi yêu mình cũng khó, nhưng mà dễ hơn yêu người khác. Yêu người khác khó lắm. Yêu một chút thì được, lâu lâu yêu một lần được, tuần gặp một lần bắt tay cười cười chạy thì được. Nhưng mà để khiêng tới khiêng lui, để lo tưởng, để chăm sóc, để hy sinh chuyện của mình cho chuyện người khác, chăm chuyện người khác, là cái chuyện mà chỉ có Chúa làm. Và vì thế chứng minh rằng đó là công việc của ân điển thật. Còn không thì không có. Thứ ba, sự phục vụ Chúa. Sự phục vụ Chúa mà một điều mà chúng ta cũng thấy. Mà điều này mình nghe rồi chứ không phải không. Nhưng mà tôi muốn hôm nay khi chúng ta nghe, chúng ta đo lường. Bởi vì nó không phải là anh em nên phục vụ Chúa, anh em tìm cơ hội để phục vụ Chúa. Ở đây nó là anh em không phục vụ Chúa, anh em không thuộc về Chúa. Anh em không phục vụ Chúa, anh em không có phần trong Chúa. Anh em không phục vụ Chúa, anh em không phải là tín đồ Chúa. Đó là cái định nghĩa cuối cùng. Cho nên nó không phải là nên, mà là chuyện tự nhiên phải có. Và khi bông trái đo lường ở đây, có lẽ sự nối kết rõ hơn hết chúng ta thấy là ở trong Dân đoạn 21, câu chuyện giữa Chúa Giê-xu và sứ đồ Phi-e-rơ. Tôi chỉ đọc ở đây thì anh chị em thấy liền. Sứ đồ Phi-e-rơ đã thất bại trong yêu Chúa, ông chối Chúa 3 lần, và ở nơi đây Chúa muốn thiết lập trở lại con đường liên hệ với Chúa. Cho nên Chúa phán điều này với ông, bắt đầu câu số 15. Khi ăn rồi, Đức Giê-xu phán cùng Simon Phi-e-rơ rằng: Hỡi Simon con Giô-na, ngươi yêu ta hơn những kẻ này chăng? Phi-e-rơ thưa rằng: Lạy Chúa, phải, Chúa biết rằng tôi yêu Chúa. Đức Giê-xu phán rằng: Hãy chăn những chiên con ta. Ngài lại phán lần thứ hai cùng người rằng: Hỡi Simon con Giô-na, ngươi yêu ta chăng? Phi-e-rơ thưa rằng: Lạy Chúa, phải, Chúa biết rằng tôi yêu Chúa. Đức Giê-xu phán rằng: Hãy chăn chiên ta. Ngài phán cùng người đến lần thứ ba rằng: Hỡi Simon con Giô-na, ngươi yêu ta chăng? Phi-e-rơ buồn rầu vì Ngài phán cùng mình đến 3 lần: Ngươi yêu ta chăng? Người bèn thưa rằng: Lạy Chúa, Chúa biết hết mọi việc, Chúa biết rằng tôi yêu Chúa. Đức Giê-xu phán rằng: Hãy chăn chiên ta. Ngươi yêu ta chăng? Có Chúa, hãy hầu việc ta. Ngươi yêu ta chăng? Dạ có Chúa, hãy lo cho dân sự ta. Ngươi yêu ta chăng? Dạ có Chúa, Hãy lo tưởng cho công việc của ta. Hãy đeo đuổi công việc của nước thiên đàng. Hãy sống cho sự phục vụ của Chúa. Thế nên anh chị em, tôi hỏi điều này, anh chị em có phải người phục vụ Chúa hay không? Có nhiều cái phương diện, có nhiều cái khía cạnh. Đây tôi không có hỏi là anh em có làm một vài điều phục vụ Chúa hay không? Nguyên cuộc đời của anh chị em có đang xu hướng tới với một cái sự thúc giục đầy trọn trong lòng để phục vụ Chúa hay không? Có một cái chỗ mà anh chị em sẽ không thỏa mãn nếu không phục vụ Chúa, và anh chị em chỉ có tìm được câu trả lời cho chính mình khi mình đứng ở trong sự phục vụ Chúa. Đó là cái câu hỏi, vì đó là cái định nghĩa của tất cả những người yêu Chúa với lòng yêu thương chẳng phai. Sẽ bắt đầu, mới đầu có thể là mới biết Chúa thì chưa biết phục vụ nào, nhưng mà có cái lòng tôi phải làm sao để làm cho đẹp lòng Chúa. Và đó là cái bắt đầu. Và tôi sẽ tìm cơ hội, rồi tôi sẽ bước tới, rồi tôi sẽ làm công việc. Không phải chỉ là làm chuyện nhà thờ. Như tôi nói lúc nãy, người Pharisee làm đủ chuyện nhưng mà không yêu Chúa. Cái vấn đề là nó ra một cái bông trái của đời sống, đeo đuổi Chúa và tìm mọi cơ hội để hầu việc Chúa. Và nó đo lường một cách hết sức là rõ ràng. Một mục sư có cái thói quen này cũng hơi lạ. Là khi tín đồ đến nói là tôi cần có giờ gặp một mục sư một tí, hỏi là chuyện gì, nó có một vài chuyện đang cần giải quyết, đang tìm ý muốn Chúa này kia, thì ông mục sư hẹn giờ. Ông hẹn giờ rồi ông nói là anh hay chị nhớ đem theo cái checkbook. Ông nói khi mình tới để nói chuyện hầu việc Chúa hay là quyết định trong ý muốn Chúa thì tôi cần biết cái lòng của anh đang ở đâu. Nhưng mà hỏi cái lòng nghe câu chuyện dông dài đó, mình cứ đưa cái checkbook để coi và biết lòng của anh chị đang ở đâu. Ở trong cái checkbook của anh chị em có chứng minh rõ ràng tình yêu của mình với Chúa không? Thời gian của mình với Chúa có chứng minh được là trong thời gian của con rõ ràng là tình yêu Chúa được bày tỏ ra đây không? Thưa anh chị em, mình nói những điều này nhưng mà đem cái checkbook ra và đem cái thời giờ ra thì mình thấy cái lòng yêu Chúa đang ở đâu?
Sự dâng hiến trung bình của các tín hữu trung bình khoảng 2%. 2% thì không có nói nhiều về tình yêu được.
Thì giờ để chúng ta hầu việc Chúa là bao nhiêu tiếng đồng hồ trong một tuần, mà chỉ một vài tiếng đồng hồ là đã thấy sao mà nhiều quá, nặng nề quá, đủ thứ chuyện. Câu hỏi rằng, người yêu Chúa, người yêu ta chăng? Người phục vụ ta. Người yêu ta chăng? Đời sống của người phải đi cái con đường đó để bày tỏ ra. Vì sao? Đó là cái bông trái của sự yêu Chúa. Không phải là mình làm để mà được, nhưng mà vì mình có Chúa và có đức tin đó cho nên nó sẽ bày tỏ ra trong con đường đó. Anh chị em yêu Chúa chăng?
Chắc bố có chứng minh được không? Có thấy được trên lịch hàng ngày, hàng tuần của mình không?
Ở trong Cô-rinh-tô nhì đoạn 5 câu 14 nói như thế này: vì tình yêu của Đấng Christ cảm động lòng chúng tôi, mà chúng tôi tưởng rằng nếu một người chết vì mọi người thì mọi người đều chết, lại Ngài đã chết vì mọi người hầu cho những kẻ còn sống không vì chính mình mà sống nữa, nhưng sống vì Đấng đã chết và sống lại cho mình. Vì tình yêu thương của Đức Chúa Trời xoáy động trong chúng tôi, cảm động chúng tôi, chủ hướng trong chúng tôi, cho nên chúng tôi hiểu một cái nguyên tắc như thế này: không vì chính mình mà sống nữa, nhưng sống vì Đấng đã chết và sống lại cho mình. Đó là tình yêu đối với Chúa. Sự vâng phục Chúa, yêu thương người khác và hầu việc Chúa. Đó là tình yêu thương chẳng phai. Và Phaolô nói rằng, nguyện xin ân điển mà tôi đã nói với anh em, ân điển mà mình đã học, thì nói rằng đây là kết quả trong đời sống anh em. Cho nên tôi muốn đến phần số 3 để kết thúc trong điều này, sự thật hữu của ân sủng từ nơi Chúa. Nguyện xin ân điển này ở với hết thảy những kẻ lấy lòng yêu thương chẳng phai mà kính mến Đức Chúa Giêsu Christ chúng ta. Ân sủng này là ân sủng nào? Khi chúng ta đến với sách Ê-phê-sô thì một điều rõ ràng mà sứ đồ Phao-lô dạy trong sách Ê-phê-sô đó là ân điển của Chúa là ân điển toàn trị. Ân điển toàn trị. Ân điển này là ân điển từ nơi Chúa, làm công việc của Chúa vượt qua tất cả mọi cái khía cạnh của con người, và Chúa thực hiện điều ý Chúa trong thời gian Chúa với kết quả của Chúa, không cần sự tham dự đóng góp của bất cứ ai. Gọi như vậy đó là ân điển toàn trị. Chúa làm công việc Chúa và Chúa sẽ làm cho đến cuối cùng. Và chúng ta thấy điều này, tôi không có giờ để ôn hết, nhưng mà một điều chúng ta thấy liền ở trong đoạn 1 câu số 4 đó là trước khi sáng thế Ngài đã chọn chúng ta trong Đấng Christ đang làm nên thánh, tức là Chúa đã chọn chúng ta trong ân điển Chúa trước khi mà có chúng ta. Câu số 5: bởi sự yêu thương của Ngài đã định trước cho chúng ta được trở nên con nuôi của Ngài. Chúa cứu chúng ta trở thành con của Chúa. Trong câu số 13, Chúa nói về chúng ta đã được đánh dấu bởi Thánh Linh Chúa. Trong câu số 14, về gia tài mà Chúa đã dành cho chúng ta, Chúa làm những điều đó. Trong đoạn số 2, anh em đã chết vì làm lỗi và tội ác mình, đều những sự xưa anh em đã học đòi theo thói quen đời này. Anh em chết trong tội lỗi, anh em là nô lệ của sự gian ác, anh em là con của sự bạn nghịch, anh em đang ở dưới cơn thành nộ. Câu số 4, nhưng Đức Chúa Trời tự nơi Chúa trong lòng thương xót Chúa cứu anh em và đem anh em ra, ban cho anh em đức tin. Và đây là ơn của Chúa ban cho chứ chẳng phải từ anh em, tức là Chúa làm sự cứu rỗi, cứu chúng ta ra. Rồi con đường của Chúa đi trong sự thay đổi chúng ta, bỏ người cũ để ban cho chúng ta có người mới, đặt chúng ta trong hội thánh để làm công việc đó. Trong đoạn 3 nói là cậy hội thánh mà làm lên những sự vẹn toàn ở trong Chúa, bày tỏ sự vinh hiển của Chúa. Chúng ta thấy trong đoạn 4, đoạn 5, đoạn 6, từ trong khía cạnh liên hệ với nhau, trong lời nói với nhau, trong liên hệ vợ chồng với nhau, con cái với nhau, đi làm với nhau, quyền tể trị ân điển của Chúa thực hiện để chúng ta sống cho Chúa. Và ở trong sự tranh chiến cuối cùng mà chúng ta học, tranh chiến thuộc linh, thì Chúa ban cho khí cụ, Chúa ban cho mọi điều để chúng ta có thể thắng hơn. Và Phaolô nói đó là cái ân sủng làm công việc của anh em. Tức là như thế nào? Tức là điều xảy ra sẽ chắc chắn. Những người ở dưới ân điển này, ân điển toàn trị của Chúa, ân điển ra từ nơi Chúa và kết thúc ở trong Chúa, là những người sẽ lấy lòng yêu thương chẳng phai mà kính mến Đức Chúa Giêsu Christ chúng ta. Đó là những người ở dưới ân điển, anh chị em mỗi chúng ta sẽ yêu thương Chúa, sẽ yêu thương Chúa chẳng phai trong sự đời đời của tình yêu mình, trong sự chắc chắn thắng hơn của tình yêu của mình với Chúa và trong sự hoàn toàn dâng hiến vâng phục Chúa ở trong con đường theo Chúa của mình. Nó sẽ bắt đầu và nó sẽ có bông trái và nó sẽ có kết quả. Đó là điều bảo đảm của ân điển Chúa. Cho nên chúng ta có sự vui mừng, có sự chắc chắn chu toàn ở trong lòng của chúng ta trước mặt Chúa. Đồng thời, chúng ta phải hết sức cẩn thận. Bởi vì nếu đây là lời Chúa nói rằng điều ta làm chắc chắn sẽ xảy ra, bông trái chắc chắn sẽ thấy được, không có cần đi tìm vào một cái đám cây xanh tìm hoài không ra, sẽ thấy, sẽ nhận biết, sẽ phân biệt được, thì đời sống của chúng ta phải phân biệt được trong mấy khía cạnh này. Vì Chúa sẽ làm điều đó, sẽ có sự vâng phục chắc chắn, sẽ có sự yêu thương người khác chắc chắn, sẽ có sự hầu việc Chúa chắc chắn, và tất cả được xoáy động bởi một tình yêu chẳng phai đối với Đức Trời. Như vậy thì chúng ta phải làm sao? Có lẽ tôi chỉ nhắc một điều này. 30 năm sau khi thơ này được viết xong, nguyện xin ân điển ở với hết thảy những kẻ lấy lòng yêu thương chẳng phai mà kính mến Đức Giêsu Christ chúng ta. 30 năm sau có một cái thơ khác gửi tới hội thánh Ê-phê-sô. Và Chúa nói rằng tình yêu chẳng phai của các ngươi đã phai tàn. Cho nên điều Chúa làm ở trong sự mầu nhiệm của Chúa, nó đòi hỏi một sự đáp ứng của chúng ta. Khi chúng ta nghe bây giờ, đây là chỗ chúng ta bước vào trong công việc của ân điển. Bởi vì đây không phải là một cái sự bảo toàn mà chúng ta tự động mà xảy ra. Một sự bảo tàng của ân điển khi có lòng yêu thương đáp ứng lại, ân điển càng thêm và sự xoáy động thay đổi càng rõ ràng tới một chỗ làm cho trọn thành. Kẻo mỗi chúng ta có một cái thơ và nói rằng tình yêu đáng lẽ chẳng phai, đang phai tàn và đang nguội lạnh. Như vậy phải ăn năn đi, phải trở lại, phải làm lại công việc của ân điển trong đời sống. Chúng ta vừa nắm lấy sự bảo toàn của ân điển, chúng ta vừa đáp ứng với tất cả vinh sợ của tâm lòng.
Bằng tình yêu thương không đổi rời, ngày lâu hết nước mắt hóa lấp mạnh hồn tan vỡ, nguyện dâng lên Chúa tất cả những ước vọng, thần linh Chúa gần hết như về thương lòng ban cho bình an. Giê-xu nhận lấy sức sống mới cha ban trong danh Giêsu.
Quý thính giả vừa nghe xong tiết mục Lời Hằng Sống. Cầu xin Đức Thánh Linh ghi khắc lời Chúa trong lòng và ban cho quý thính giả năng lực làm theo lời Chúa. Cũng xin quý thính giả giới thiệu chương trình Phát Thanh Nguồn Sống cho nhiều người được biết đạo Chúa. Xin chân thành cảm ơn và thân mến tạm biệt quý thính giả.